Hồi 45. Núi Thúy Bình, Dương Hùng giết vợ, Điếm Trúc Gia, Thạch Tú đốt nhà. Khi đó mấy người ở phố xá túm lấy Vương Công, cùng đem vào phủ quỳ xuống mà kêu với tri phủ rằng: sáng ngày chúng tôi nghe tiếng kêu, vội chạy ra phố xem thì thấy lão này đánh đổ cháu trên hai cái xác chết, một cái xác hòa thượng và một cái xác đầu đà, toàn thị trần truồng hết cả, và có con dao vất ở bên cạnh đầu đà, xin đem đến quan trình cho quan biết. Vương Công kêu rằng: việc đó chúng tôi không biết đầu đuôi như thế nào. Sáng ngày dậy sớm đi với thằng bé gánh hàng đem ra chợ bán, bỗng tới đó bị vấp ngã, máu me dính bết ra người, bấy giờ mới biết là có hai cái xác chết. Chúng tôi thấy thế rất lấy làm kinh sợ, kêu la ầm ĩ cho phố xá đổ ra, rồi kéo đến để trình quan lớn, xin ngài lượng xét cả cho. Quan phủ nghe nói liền sai nha lại dẫn tội Vương Công cùng với người hàng phố đến đó để khám nghiệm sự tình. Khi chúng khám xong, về bẩm với tri phủ rằng: nhà sư bị giết đó là hòa thượng Bùi Như Hải ở chùa Báo Ân. Con người đầu đà tức tên là Hồ Đạo ở đằng sau chùa, nhà sư ấy không mặc một thứ vải lụa nào, trong mình có đến 3-4 nhát dao đâm. Hồ Đạo thì có để một con dao hành hung lên cổ, chỉ có một nhát thương rất nặng. Việc này chắc là Hồ Đạo cầm dao đâm giết nhà sư, rồi sợ tội vạ đến thân mà lại tự tử chết nốt. Tri phủ cho đòi chư tăng ở chùa đó đến để tra hỏi, đều không ai biết đầu đuôi ra sao. Bấy giờ Khổng Mục bảo với tri phủ rằng: cứ xét về hiện tình thế này, chắc là hai bên làm việc gì phi pháp, rồi tranh nhau mà lôi thôi sinh sự, không hề gì động đến Vương Công. Vậy tha cho Vương Công trở về hàng phố, để sau này có việc chi sẽ đòi hỏi đến. Còn hai cái xác kia giao cho chùa Báo Ân, phải đem quan quách để chôn đi một nơi, rồi lập án cho là hai bên giết hại lẫn nhau, thế là công chính. Tri phủ khen là y lời, truyền cho đem theo mà thi hành. Được ít bữa, có kẻ hiếu sự ở gần phố đó đặt một câu hát cho trẻ con hát rằng: nực cười hòa thượng chùa Báo Ân, cũng là túc trái tiền nhân, lứa đôi thiện nam dỗ tính nữ, mong cho vui sướng lấy thân. Ngờ đâu cực lạc Quan Âm vừa tiếp dẫn, bỗng đau huyết bồn địa ngục đã xa chân. Thằng ơi chữ không, sắc quả nhân không có, kiếp quá sinh kia tớ theo thầy. Ví chăng sum họp rồng mây, thì chi đến nỗi đường dây máu tình. Tưởng rằng chỉ có bà Mục Liên dẫn mẹ đến trời xanh, nào ai hay sư hổ mang lại hóa kiếp bởi cô mình ơi. Lại có mấy anh hiếu sự nữa, nghe mấy cô hát ấy thì tức tối trong lòng, mà đặt luôn một câu Lâm Giang Tiên cho trẻ hát: sắc giới phá tan, giao oan kề cổ, tiên nhân hậu quả thực rõ từng ly. Sinh thì diện mục gớm ghê, áo quần trúc sách giao kề một bên, sư cụ đêm nay tròn quả phúc, đêm qua sư bác vẫn như điên. Đầu đà cũng quyết cùng nhau chết, cửa Phật khen ai khéo nặng nguyền. Đàn bà trẻ con thấy hai câu hát ấy thì truyền tụng lu mồm, làm cho phố xá ai ai cũng biết. Chị chàng kia thấy vậy, chị chàng kia thấy vậy, trong bụng lấy làm cay đắng xót xa, mà không dám hé miệng nói một câu gì. Về phần Dương Hùng ở phủ Kế Châu khi đó, nghe thấy câu chuyện như thế thì đoán chắc là Thạch Tú đã làm ra, liền cảm thấy ăn năn hối hận trong lòng, rồi quay ra vơ vẩn đi tìm Thạch Tú để hỏi xem đoan đích ra sao. Chàng vừa đi đến phía trước cầu, đã thấy có tiếng người đằng sau gọi họa lên rằng: ca ca đi đâu đấy? Dương Hùng nghe gọi quay lại, thấy Thạch Tú liền nói: kìa hiền đệ, tôi đương tính đi tìm hiền đệ đây. Thạch Tú nói: ca ca hãy đến chỗ này cho tôi được nói chuyện. Nói đoạn dẫn Dương Hùng vào một hàng cơm, đến một chỗ phòng con để nói chuyện với nhau. Thạch Tú bảo Dương Hùng rằng: ca ca, tôi nói có sai đâu. Dương Hùng nói: thôi, xin hiền đệ hãy tha lỗi cho tôi, vì hôm đó tôi đã say rượu nói liều, bị đứa gian phụ dò biết ý tứ, rồi nói xấu hiền đệ lắm câu không ra gì cả. Nay tôi tìm đến để xin lỗi với hiền đệ đây. Ca ca ơi, tôi dẫu là một đứa vô tài, song đầu đội trời, chân đạp đất, có khi nào làm càng bao giờ. Tôi chỉ sợ sau này lỡ ca ca lại trúng kế, nên đến tìm để bảo rõ cho ca ca biết. Hiện có tang tích đây kia, tôi xin lấy ca ca xem. Nói đoạn đem cả quần áo của hai người đã giết mà đưa cho Dương Hùng xem. Dương Hùng xem xong bần bần nổi giận mà nói rằng: để hôm nay phải cắt đầu cái con dâm phụ kia, thế mới hả lòng ta được. Thạch Tú cười rằng: anh lại thế nữa rồi, anh là một người làm việc quan, không biết pháp luật hay sao? Bây giờ không bắt được quả tang thì giết người như thế nào được? Ngộ lỡ tôi nói rằng thì phải giết quan một người hay sao? Thế thì có thôi được hay sao? Bây giờ anh phải nghe tôi mới có thể làm ra anh con trai ở đời được. Thế nào, hiền đệ cứ nói tôi nghe. Gần núi cửa đông đây có một tòa núi Thúy Bình Sơn, rất là tĩnh mịch. Đến mai ca ca nói dối là đi lễ, rồi dắt tẩu tẩu và đứa thị nữ lên đó một thể. Đoạn rồi tôi đón ở đó để ba mặt một lời đối chứng minh bạch, rồi ca ca sẽ làm giấy cho người ta về, thế là công bằng hơn. Hiền đệ bất tất phải thế, tôi biết rằng hiền đệ là người thủy chung, không khi nào mà ngại. Cái đó toàn là con khốn nạn, nó liều nói lĩnh ra cả mà thôi. Đành là vậy, nhưng tôi muốn ca ca biết rõ đầu đuôi thì tôi mới hả lòng. Hiền đệ đã định vậy thì rất có lý, sáng mai tôi xin dẫn nó đến đó, hiền đệ chớ sai lời mới được. Thạch Tú cười mà đáp rằng: nếu ngày mai tôi không đến đó thì những lời nói của tôi là vất đi, xin ca ca cứ y rước cho. Nói đoạn Dương Hùng từ biệt Thạch Tú mà đi về trong phủ. Chiều hôm đó, Dương Hùng về nhà vẫn cứ ung dung điềm đạm như mọi ngày, không có điều chi là ý khác. Sáng hôm nay, chàng dậy sớm mà nói với vợ rằng: đêm qua tôi đã nằm mê, thấy thần đã báo mộng nói rằng khi trước có hứa làm lễ mà sao đến nay không đi trả lễ. Nguyên trước tôi có hứa đến lễ nhạc miếu ở ngoài cửa đông, song lâu nay bận rộn chưa sao trả lễ được. Vậy ngày nay tôi muốn cùng nàng để trả lễ một thể. Chị chàng kia đáp rằng: tiếc cắp đi muốn mình có được hay không, cần gì phải tôi đi nữa. Ngày trước tôi có hứa lễ chính là ngày thân với nhau, vậy ngày nay phải cùng đi với nhau mới được. Nếu vậy ta cùng ăn cơm chay sớm hơn, rồi tắm rửa mà đi một thể. Được, để tôi mua vàng hương và thuê xe, nàng ở nhà tắm rửa trước, rồi bảo thị nhí sắp sửa đợi tôi về là đi. Nói đoạn đứng dậy đi ra hàng cơm tìm Thạch Tú và hẹn rằng hôm nay cứ ăn cơm xong là tới đó. Thạch Tú nói khi đến lưng chừng núi, ca ca nên cho đổ kiệu xuống, rồi mấy người đi bộ lên núi, tôi sẽ chờ một chỗ vắng vẻ trên đó, chớ cho người lạ đi vào mới được. Dương Hùng nhận lời, quay ra đi mua vàng, hương, thuê kiệu rồi trở về ăn cơm. Khi ăn cơm sắp sửa lên kiệu, kiệu phu đã chật ở ngoài cửa. Dương Hùng trở vào nói với Phan Công rằng: xin trượng nhân trông nom nhà giúp, chúng con đi lễ một lát là sẽ về. Phạm Công nói rằng: tiếc cấp đi lễ nên mau mau trở về, kẻo lão mong đợi. Nói đoạn chị chàng lên kiệu, rồi Dương Hùng cùng thị nữ đi bộ theo sau. Khi ra đến núi ngoài cửa đông, Dương Hùng dặn lũ phu kiệu khiêng kiệu lên núi Thúy Bình Sơn rồi sẽ cho thêm tiền. Nguyên Thúy Bình Sơn ở ngoài cửa đông Kế Châu ước chừng hơn 20 dặm, trên đó toàn thị tha ma mộ địa, cỏ mọc xanh cành dương trắng xóa, không hề có chùa chiền nhà cửa ở trên đó. Bấy giờ phu kiệu đến lưng chừng núi, Dương Hùng liền bảo hạ lệnh kiệu xuống, rồi rút then mở cửa rèm dục chị chàng phải bước ra. Chị chàng hỏi: đây là chỗ nào? Dương Hùng đáp: hãy cứ xuống rồi sẽ biết. Nói đoạn quay ra dặn bọn phu kiệu rằng: các ngươi đã ở đây, một lát ta cho tiền uống rượu, bất tất phải lên trên ấy. Đám phu kiệu vâng lời, đứng đợi ở nơi đó. Dương Hùng dẫn chị chàng kia cùng thị nữ đi lên trên núi. Khi tới chỗ vắng vẻ, thấy Thạch Tú đã đứng đợi ở đó, chị chàng kia liền hỏi Dương Hùng rằng: sao đi lễ lại không mang vàng hương lên đây? Dương Hùng nói: tôi cho người đem lên trước rồi. Nói đoạn liền dẫn chị chàng kia đến nơi cổ mộ rất là hoàng tịch. Tới đó Thạch Tú bỏ khăn gói dao gậy xuống chỗ gốc cây, rồi chắp tay vái chị chàng kia mà nói rằng: xin chào tẩu tẩu. Chị chàng kia cũng vội vàng hỏi: sao thúc thúc cũng ở đây? Nàng vừa hỏi vừa giật mình kinh sợ, không biết tại sao. Thạch Tú mới đáp rằng: tôi đã đợi tẩu tẩu ở đây rất lâu. Đoạn rồi Dương Hùng quay lại hỏi chị chàng rằng: bữa trước nàng nói với ta những chuyện thúc thúc làm sằng như thế nào, hôm nay vắng vẻ nàng thuật lại rõ ràng cho ta nghe một lượt. Chị chàng tái người mà đáp rằng: việc đã qua rồi, còn nhắc lại làm chi nữa. Thạch Tú trừng mắt hỏi: "Tẩu tẩu nói thế nào?" "Thúc thúc việc gì đến đó, còn nói nữa làm gì?" Thạch Tú cười nhạt, rồi dở khăn gói lấy quần áo của Bùi Như Hải và Hồ Đạo ra, ném xuống đất mà nói rằng: "Thế có biết quần áo này của ai không?" Chàng kia, chỉ chàng kia trông thấy, lại đỏ bừng mặt lên mà không nói được câu gì. Thạch Tú cầm dao lưng ra tay, bảo với Dương Hùng rằng: "Việc này chị hỏi con thị nữ thì sẽ biết." Dương Hùng liền nắm đầu con thị nữ bắt quỳ xuống trước mặt và quát lên rằng: "Còn khốn nạn này, những việc thông gian ở chùa, hẹn ước đốt hương như thế nào, cùng là đầu đà gõ mõ như thế nào, muốn sống thì hãy nói thật ta nghe, nếu sai một câu nào thì ta sẽ cắt cổ nhà ngươi lập tức." Thị Nhi run rẩy kêu rằng: "Bẩm ngài, việc không can thiệp gì đến tôi, ngài tha cho tôi, xin kể cho ngài nghe." Nói đoạn liền đem chuyện từ khi đến chùa lễ Phật, vào phòng xem răng Phật, đuổi thị nữ xuống nhà dưới, rồi đến ngày thứ ba có đầu đà đến xin kêu, xài lấy tiền đồng ra cho, rồi sao đợi tiết cấp đi vắng là thắp hương làm hiệu, và sáng dậy có người gõ mõ đánh thức như thế nào, cho đến lúc thưởng cho mấy thứ nữ trang, bắt phải nói với tiết cấp là Thạch Tú đùa bỡn ghẹo như thế nào, nhất nhất thuật hết cho Dương Hùng và Thạch Tú cùng nghe. Thạch Tú nghe đến đó bèn hỏi Dương Hùng rằng: "Ca ca đã biết chưa? Những lời đó không phải tiểu đệ xui nó nói được, xin ca ca hãy hỏi lại tẩu tẩu lần nữa xem." Dương Hùng lại nắm tay chị chàng kia kéo lại mà quát lên rằng: "Đồ súc sinh, con kia nó đã thú thật cả rồi, người có chối được nữa hay không? Mau mau nói thật ra, kẻo không sống được nữa bây giờ." Chị chàng kia năn nỉ mà kêu rằng: "Việc đó thật là tôi không phải, xin chàng nghĩ tình vợ chồng mà trước tha tội cho tôi." Thạch Tú bảo với Dương Hùng rằng: "Ca ca không thể hàm hồ như thế được, phải hỏi cho rõ đầu đuôi ra sao đã." Dương Hùng lại quát lên rằng: "Thế nào là phải nói cho ta nghe? Chị chàng phải đem đầu đuôi từ khi hai năm gặp gỡ, đã có tư tình, bái kế phân công làm can gia, đến khi làm lễ ở nhà đôi bên cười cợt, bị Thạch Tú biết lại phải im đi. Khi ra thắp hương ngoài đàn, đổi đôi bên lại đến gần rèm chuyện, hẹn nhau ở lễ ngoài chùa. Khi ra lễ chùa đánh lừa lên xem răng Phật, toàn tính lâu dài cùng nhau. Khi xui làm phản gián để đuổi Thạch Tú đi, khi yêu cầu để đem Thị Nhi cho ra hẹn cùng, khi hẹn hò đi lại luôn luôn thế nào, đều thuật hết ra một lượt." Thạch Tú nói: "Còn khi nói với ca ca, tôi đùa bỡn như thế nào nữa? Hôm đó ca ca say rượu về, mắng tôi mấy câu rất là đáng sợ. Tôi đoán chắc là thúc thúc đã biết chuyện và đã nói cho ca ca hay. Vả chăng trước đó mấy hôm đã có người xui tôi làm cách đó, nhân thế tôi mới dụng kế để phản gián đôi bên. Nhưng xin thú thật là thúc thúc không có chút gì như thế." Thạch Tú nói với Dương Hùng rằng: "Bây giờ thề đã có ba mặt một lời, còn cách xử trí thế nào xin tùy nhân huynh định liệu." Dương Hùng nói: "Hiền đại hãy tháo hết nữ trang trên đầu, cởi hết áo xiêm hắn ra để tôi có cách xử trí." Thạch Tú vâng lời, tháo hết đồ trang sức và lột áo chị chàng kia ra. Dương Hùng bèn cắt hai đoạn giải lưng, buộc chị chàng vào trong gốc cây ở đó. Thạch Tú lột hết khăn áo của đứa thị nữ và mọi đồ trang sức đưa cho Dương Hùng và nói rằng: "Ca ca nên nghĩ, những hạng người khốn nạn ấy còn để làm gì nữa, dãy cỏ thì phải nhổ tận gốc mới được." Dương Hùng nói: "Đưa dao đây, tôi xử mới thích." Thị nữ thấy nguy bách đến nơi, vừa mới toan kêu lên thì bị Dương Hùng chém cho một nhát đứt ngay làm hai đoạn. Chị ả bị trói gốc cây thấy vậy kêu lên rằng: "Thúc thúc ơi, can giúp giùm tôi." Thạch Tú cười mà đáp rằng: "Cái này là phải tự tôi đâu." Dương Hùng cầm dao đến móc lưỡi chị chàng kia, cắt đứt không cho kêu nữa, rồi trỏ vào mặt mà nói rằng: "Đồ hèn mạt, mày lừa dối ta, suýt nữa không những là hại đến tình nghĩa anh em, mà sau này còn bị người đời giết hại. Vậy chắc là tâm can phủ tạng của ngươi khác hẳn mọi người, để ta lấy thử ra mà xem sao." Nói đoạn đưa dao rạch một nhát từ ngực xuống bụng, môi lấy gàng treo lên cây tùng. Đoạn rồi đem quần áo bỏ xó với quần áo nhà sư và lấy đồ trang sức gói vào một gói, bảo với Thạch Tú rằng: "Bây giờ gian phu dâm phụ đã giết hết cả rồi, duy còn tôi với hiền đệ thì nương tựa vào đâu cho được?" Thạch Tú nói: "Tôi có chỗ để an thân được, xin ca ca cùng đi ngay với tôi." "Đi đâu bây giờ?" "Bây giờ ca ca đã giết người, nếu không lên nhập bọn ở đất Lương Sơn thì không còn đi đâu được nữa." "Đành vậy, nhưng hai anh em mình đã quen biết mà, họ đã dung nạp vào đâu? Ca ca nghĩ làm rồi, hiện nay đám giang hồ thiên hạ ai ai không biết tiếng Sơn Đông cặp thời Vũ Tống Công Minh là một người chiêu hiền nạp sĩ, chuyên kết hảo hán xưa nay. Vả chăng tôi cùng nhân huynh lại biết đôi chút võ nghệ, như vậy thì làm chi đến đó họ chẳng quan nghênh. Tuy nhiên buổi ban đầu là còn khó, huống chi tôi đây là người làm việc quan, thì tất nhiên họ cũng nghi tâm, có khi nào chịu cho mình ở được. Thạch Tú cười rằng: ông ta ngày trước không làm ách ti hay sao? Tôi nói câu này cho ca ca vững dạ. Trước đây anh em mình mới được gặp nhau trong hàng rượu, có hai người cùng ngồi ở đấy với tôi rồi đứng dậy ra đi. Chính một người là thần hành Thái Bảo Đới Tung ở Lương Sơn Bạc, và một người là Cẩm Báo Tử Dương Lâm, có cho em 10 lạng bạc, hiện còn để ở trong bọc đó. Nay anh em ta lên đó thì còn điều chi mà nghi ngại? Nếu quả có đường lối như vậy thì tôi về thu thập hành lý rồi cùng ra đi. Ca ca còn thu nhập hành lý để làm gì? Bây giờ vào thành lỡ ra họ tóm được thì thoát làm sao được. Hiện nay đã có các đồ nữ trang, tôi cũng có một ít tiền kia, thế là đủ rồi, không cần nói chi và phải đi đâu cho thêm sinh sự. Thôi ca ca cứ quyết chí ra đi sau núi mà lên Lương Sơn Bạc ngay mới được. Thạch Tú nói đoạn khoác khăn gối lên vai, cầm lấy gậy rồi Dương Hùng lao dao dắt vào lưng, vác thành đao để cùng nhau ra đi. Chợt đâu có người trong bụi thông kêu lên rằng: giữa lúc thái bình thế này mà dám cả gan giết người rồi rủ nhau đi lập bọn cùng với Lương Sơn Bạc, ta đây biết hết chuyện cả rồi. Dương Hùng Thạch Tú nghe nói quay đầu lại xem, thì người kia đứng gần trước mặt mà cúi xuống lại chào hai người. Nguyên người ấy họ Thời tên Thiên, tổ quân ở đất Cao Đường lưu lạc đến đất Kế Châu, thường hay trèo tường khoét ngoạch để làm kế sinh nhai. Người ta thường gọi là Cổ Thượng Tao Thời Thiên, trước đây đã bị quan tư ở phủ Kế Châu bắt được, sao có Dương Hùng cứu thoát cho ra nên mới nhận biết Dương Hùng từ đó. Bấy giờ Dương Hùng trông thấy Thời Thiên liền hỏi rằng: ngươi ở đâu mà lại đến đây? Dám thưa Tiết Cấp ca ca, lâu nay tôi rất quẫn bách, không còn chỗ để kiếm ăn, đành phải quanh quẩn ở nơi đây đào mất cái mộ cổ để xem có cái gì khả dĩ dùm được chăng. Vừa rồi thấy ca ca hành sự ở đó, chúng tôi không dám mò để mà quấy nhiễu, sao nghe nói ca ca định lên Lương Sơn Bạc nên mới dám ra đây để theo. Tôi thiết tưởng như tôi quanh quẩn ở đây chẳng qua chỉ bắt con gà con qué để kiếm ăn sinh nhai, thì bao giờ mà khá cho được. Vậy hai vị ca ca cho chúng tôi đi theo một thể, không biết rằng ngài có ưng chăng? Tôi thiết tưởng như tôi quanh đây chỉ qua bắt được những con gà con qué để kiếm ăn sinh nhai, thì bao giờ mà khá cho được. Vậy hai vị ca ca cho chúng tôi đi theo một thể, không biết rằng các ngài có ưng chăng? Thạch Tú nghe nói mà đáp rằng: nếu cùng là bọn giang hồ hảo hán thì cứ đến đấy cũng được chứ có sao. Người ta đang chiêu hiền nạp sĩ kể không biết bao nhiêu, có hẹp chi mà không cho mình cùng dung được. Xin cứ đi với chúng tôi một thể cho vui. Thời Thiên nói: các ngài có lòng thế thì còn gì hơn nữa, tôi có thuộc đường lối đi lên trên đó để tôi dẫn các ngài đi cho gần. Nói đoạn ba người liền theo lối sau núi cùng nhau rời gót về đất Lương Sơn. Thanh đao đã dứt sự đời, bốn phương đâu chẳng là trời tương tri, giang hồ là chí nam nhi, lợi danh đắm đuối làm chi nhọc mình. Khi đó hai tên phu kiệu đứng đợi ở lưng chừng núi, mãi đến mặt trời sắp lặn về tây mà cũng không thấy ba người trở xuống. Trước còn bảo nhau ngồi đợi không dám đi lên, sao thấy quá lâu sốt ruột lại không sao đợi được, bèn lần bước lên trên núi để tìm. Lên tới chỗ cẩu mộ, bèn thấy đàn quạ kêu ríu rít ở trên đó. Hai anh ngẩng lên thì thấy đàn quạ đang xâu xé món ruột gan của người mà ăn. Hai người thấy vậy lấy làm kinh ngạc, không dám đứng lâu, bèn chạy vội về phía về báo cho Phan Công biết, rồi cùng nhau trình phủ Kế Châu. Quan phủ nghe trình lập tức phái viên huyện ủy đem nha lại tới Thúy Bình Sơn để khám. Huyện ủy đi khám xét kỹ càng rồi trở về báo: hiện có hai người đàn bà là Sảo Vân bị giết ở gốc cây, một đứa thì bị giết ở bên cổ mộ, và một đống quần áo sư và quần áo đàn bà bỏ chung nơi đó. Quan phủ nghe nói cả kinh, xịt nhớ đến việc Hải Hòa Thượng và Hồ Đầu Đà bữa trước, liền gọi Phan Công mà hỏi han sự thể xem sao. Phan Công liền đem chuyện say rượu nằm ngủ ở nhà chùa, cùng khi Dương Hùng nghe vợ xúi dục đuổi Thạch Tú đi, kể lại cho Tri Phủ nghe một lượt. Tri Phủ nghe rõ đầu đuôi, liền bảo với mọi người rằng: nếu vậy việc này tất là mụ kia thông dâm với nhà sư, mà đứa Đầu Đà thì cũng bị thị nữ đều là mối lái bên ngoài, còn Thạch Tú tất là người giữa đường thấy sự bất bình mà giết hai người đó đi. Rồi đến ngày nay Dương Hùng lại giết hai người này nữa. Bây giờ cứ bắt được Dương Hùng Thạch Tú thì sẽ biết được đầu đuôi ngay lập tức. Dây quan đã dứt dây tình, thế gian biết chuyện, hết chuyện bất bình từ đây. Nói về Dương Hùng Thạch Tú thời Thiên, ba người cùng đi trong mấy hôm trời khỏi địa phận Kế Châu, rồi sang đất Vận Châu. Một hôm trời gần tối, đi đến đất Hương Lâm, xa trông thấy một tòa núi cao, có một cái quán trước làm gần cạnh khe nước. Ba người rảo bước cùng nhau đến đó, và khi đến nơi, tiểu nhị vừa toan đóng cửa, chợt thấy ba người đi vào liền hỏi: các ngài ở đâu đến đây mà tồi như vậy? Thời Thiên đáp: ngày nay chúng tôi đi hơn trăm dặm đường, đến đây tối quá, xin ngủ nhờ một đêm. Các ngài chưa sơi cơm hay sao? Thời Thiên nói: mặc chúng tôi đi nấu lấy cũng được. Vâng, hôm nay vắng khách, có hai nồi sạch để ở trong bếp, các ngài cứ lấy ra mà dùng. Ở đây có rượu thịt gì không? Sáng hôm nay có ít thịt, người trong thôn mua hết cả rồi, bây giờ chỉ còn có một vò rượu mà thôi, mà cũng không có một tí gì để ăn cơm hết cả. Được, hãy để cho tôi vay năm đấu gạo đầy đã, rồi tôi sẽ liệu. Tiểu nhị lấy gạo đưa cho Thời Thiên đi nấu, còn Thạch Tú vào trong phòng xếp đặt hành lý để nơi đó. Đoạn rồi Dương Hùng lấy một cành thoa đưa lên cho tiểu nhị mà nói rằng: đây, hãy gán trả món hàng rượu, còn sáng mai thì sẽ hay. Tiểu nhị vâng lấy cành hoa, rồi đem hũ rượu mở ra, lấy một cái môi đem bày lên trên bàn. Bấy giờ Thời Thiên mang thùng nước nóng lên cho Dương Hùng. Thạch Tú rửa mặt mũi chân tay, rồi nhất diện múc rượu cho tiểu nhị, cùng ngồi uống rượu cho vui. Đang khi uống rượu, Thạch Tú trông thấy dưới thềm có 10 con dao thật tốt, liền hỏi tiểu nhị rằng: ở đây làm gì mà có quân khí như vậy? Thưa ngài, cái đó là của ông chủ tôi để đấy. Ông chủ đây là ai? Ngài là bọn khách giang hồ, lại không biết chỗ này hay sao? Dãy núi cao ở trước mặt kia là Độc Long Sơn. Trong dãy núi có một cái gò rất cao là Độc Long Cương. Trên đó có nhà của chủ nhân ở, dài rộng ước chừng 30 dặm, tên gọi là Trúc Gia Trang. Trang chủ Trúc Gia Trang, thái công là Trúc Triều Phụng, có 3 người con trai nổi tiếng là Trúc Gia Tam Kiệt. Chung quanh có tới 5-700 nhà điền hộ, mỗi nhà đều cho 2 thanh đao để ứng dụng. Chỗ này là điếm Trúc Gia, thường có 10 tên người nhà ra ngủ ở nơi đây, nên phải để quân khí luôn ở đó. Để quân khí luôn ở đây để làm gì? Ở đây gần lương sơn bạc, e khi họ đến quấy nhiễu vay lương, nên phải phòng bị sẵn sàng như thế. Tôi đưa tiền, anh để lại cho tôi một thanh đao có được không? Cái đó không thể được, các thanh đao đều chạm chữ hiệu cả. Vả chăng ông chủ đây nghiêm lắm, nếu bán cho ngài thì đòn chết, không thể được. Thạch Tú cười mà rằng: tôi nói đùa chứ, bán thế nào được mà bán. Thôi cứ uống rượu đi cho vui. Tiểu nhị đứng dậy mà rằng: tôi không uống được nữa, xin phép đi nghỉ trước, mời các ngài cứ xơi rượu cho. Nói xong đi nghỉ trước, Dương Hùng cùng Thạch Tú uống được vài chén rượu, thì thấy Thời Thiên hỏi rằng: ca ca có muốn ăn thịt không? Dương Hùng đáp: lúc nãy tiểu nhị đã nói là không có thịt, đào đâu ra được mà thịt. Thời Thiên cười khì khì rồi vác bếp một con gà đại công kênh ra. Dương Hùng lấy làm lạ hỏi rằng: thế kiếm đâu mà ra được gà thế? Thời Thiên nói: vừa rồi tiểu đệ ra sao thấy trong lòng có gà, đang túng không có đồ nhắm sách cho nên ra ngoài khe giết thẳng, rồi đem nước ra đó làm lòng, rồi đem vào đây luộc chín, không còn ai biết đó nó là đâu cả. Dương Hùng cười rằng: cái quái này đi đến đâu cũng dở ngón ra, thật là gớm thật. Thạch Tú cũng cười mà nói rằng: té ra anh vẫn không chịu bỏ cái nghề cũ hay sao? Nói đoạn ba người cùng nhau cười khúc khích, rồi xé gà ra mà ăn đánh chén với nhau. Bấy giờ tên tiểu nhị vừa chợp được một tí, trong bụng rất lấy làm sốt ruột, liền trở dậy xôi khắp cả bếp để xem. Khi xôi thấy có mấy cái lông gà và miếng xương đầu gà bỏ ở trên bếp, rồi lại thấy có nồi nước dùng ở trên cửa bếp, thì ngạc nhiên nghĩ lại mà vội vàng xôi xem lòng gà. Tiểu nhị xôi gà thấy mất, bèn hất ha hất hải chạy vào bảo ba người kia rằng: "Các ông vô lý quá, có con gà báo thức của nhà tôi, sao lại đem đi mà giết thịt?" Thời Thiên làm bộ ngạc nhiên nói: "Anh này nói chuyện ma hay sao? Gà của chúng tôi mua đến đây chứ, có ai biết gà của anh đâu?" "Con gà của tôi vừa rồi nó ở trong lòng, bây giờ thì đã mất, không ông bắt thì còn ai vào đây?" Thạch Tú mới bảo tiểu nhị: "Thôi không cần phải cãi nhau, con gà đáng được bao nhiêu tiền để tôi trả hết cho. Con gà ấy là con gà báo sáng, nếu mất nó thì nguy, ông trả đến 10 lạng bạc tôi cũng không lấy. Cứ trả lại con gà lại cho tôi." Thạch Tú phát khùng mà mắng rằng: "Mày nói loè ai, lão gia không trả thì đã làm sao?" Tiểu nhị cười rằng: "Các ông không nên đến đây mà vắng nhắn, điếm tôi đây không nhẹ như các điếm khác đâu. Lỡ bắt được đem lên trang thì dẫu cho bọn giặc của Lương Sơn cũng đem giải đi hết." Thạch Tú cãi giận quát lên rằng: "Chúng ta đây là hảo hán của Lương Sơn bạc, mày bắt được chúng ta lấy thưởng thì cứ bắt đi." Dương Hùng cũng giận dữ mắng rằng: "Chúng ta trả tiền cho mày tử tế lắm rồi, bằng không trả thì mày bắt được ta hay sao?" Vừa nói dứt lời thì tên tiểu nhị chạy ra ngoài kêu lên: "Có giặc, có giặc!" Đoạn rồi 4-5 tên đại hán trần trùng trục chạy xong đến chỗ Dương Hùng, Thạch Tú. Thạch Tú thấy vậy giơ quyền lên tặng cho mỗi anh một cái, ngã lăn ra cả. Tên tiểu nhị vừa toan cất mồm kêu nữa thì bị Thời Thiên tát cho một cái sưng víu cả lên mà không kêu lên được. Lũ kia cả sợ bò dậy mà kéo nhau chạy thẳng. Dương Hùng bảo với hai người kia rằng: "Chúng nó đi bây giờ tất nhiên là báo người đến bắt chúng ta, nên ăn cơm mau đi rồi mới đi." Nói đoạn ba người ăn cơm xong đều khoác khăn gói đi giấu gai dắt dao lưng, rồi mỗi người đánh giá chọn một thanh đao thật tốt để cầm. Thạch Tú bảo với hai người rằng: "Đánh nhau thì phải đánh, không thể tha được." Nói đoạn liền xuống bếp thổi mồi lửa, đem lên trăm mấy nhà cho cháy tứ tung. Rồi ba người theo lối đường cái mà rảo bước đi cho chóng. Được hai trống canh, chợt thấy đằng trước đèn đuốc sáng trưng, rồi có hơn 100 người đuổi theo mà kêu ầm ĩ lên. Thạch Tú bảo với Dương Hùng, Thời Thiên rằng: "Ta phải tìm lối tắt mà chạy lẹ mới được." Dương Hùng nói: "Hãy khoan, cứ một đứa chém một đứa, hai đứa thì chém hai đứa, đến khi sáng rồi chúng ta sẽ đi." Vừa nói dứt lời thì bốn mặt đổ đến ầm ầm như vỡ nước. Dương Hùng thì sấn lên trước, Thạch Tú thì ở đoạn sau, còn Thời Thiên thì đứng chính giữa. Ba người múa đao đánh nhau với bọn trang khách. Bọn kia hăng hái múa gươm giáo xông vào, bị Dương Hùng chém chết 5-7 người. Còn anh nào ở phía trước đều chạy lùi ra cả hết. Mặt sau Thạch Tú lại chém chết thêm mấy người. Bọn kia cũng kính sợ mà gọi nhau chạy cho thoát nạn. Đằng này ba người lại hăng sức vác đao chạy theo mà đánh. Đương khi cùng nhau theo đuổi, bỗng thấy tiếng kêu ầm ĩ, rồi trong đám cỏ khô kéo ra hai vòng dây móc, móc lấy Thời Thiên cò riết ngay vào trong đống cỏ. Thạch Tú thấy vậy vừa toan quay mình lại cứu Thời Thiên thì đằng sau lại quăng ra mấy vòng dây móc chụp kéo cả vào. May sao Dương Hùng nhanh mắt trông thấy, dây móc tung ra liền giơ cao chém đứt phăng ra, rồi kêu hò ầm lên mà kéo Thạch Tú quay về phía đông. Bấy giờ bọn trang khách đuổi bắt hai người không được thì đành đem những người bị chém và bị bắt Thời Thiên để đem về trang chút gia. Dương Hùng, Thạch Tú chạy mãi đến sáng, thấy gần đó còn một ngôi tủ điếm trong thôn. Thạch Tú liền bảo với Dương Hùng rằng: "Anh em ta hãy đi đến trong tủ điếm kia, ăn uống xong rồi hỏi đường mà đi." Nói xong hai anh em cùng vào tủ điếm, ngồi vào ghế dựng đao một bên, rồi gọi Tủ Bảo dọn rượu và làm cơm cho hai người ăn. Tủ Bảo vâng lời, dọn các thức nhắm hâm rượu mang lên. Hai người vừa toan cất rượu để uống thì thấy có một đại hán mặt to tai lớn, mắt sắc má cao, hình dáng xấu xa. Mình mặc áo vải, đầu đội khăn chữ vạn, lưng thắt vải xanh, chân đi đôi giày vải, chạy lên mà gọi rằng: "Đại quan nhân, bảo các anh gánh lên nộp trên trang đấy." Điếm chủ nghe nói vội vàng ứng lên rằng: "Vâng, tôi đã xếp gánh rồi, lát nữa xin đưa đến trang." Đại hán kia dặn lại rằng: "Gánh mau đến." Nói xong quay ra toan đi. Khi đi qua trước mặt Dương Hùng cùng Thạch Tú, Dương Hùng nôn dáng đại hán hơi quen, liền gọi rằng: "Tiểu lang, anh đi đâu ở đây? Sao không quay lại nhìn tôi một tí?" Người kia nghe nói nhìn Dương Hùng rồi kêu lên rằng: "Trời ơi, sao ân nhân lại ở đây như thế?" Nói đoạn chắp tay quay vào cúi lại Dương Hùng. Mới hay, trăm năm con tạo bày trò, nào ai biết trước mà lo chuyện đời. Thế gian còn giống vô loài, lưỡi gươm còn dính máu người hôi tanh. Anh hùng vững dạ sắc đanh, thành quan nghiệp phá tan tành mới thôi. Rồi đây ngang dọc ngược xuôi, còn con người đó còn vui tan bồng.